29. Khi chạy luồn lách qua rất nhiều hàng cây trụi lá, chân đá tung những đám lá úa và cành vùng trên đất, tôi cứ vấp ngã liên tục và lo lắng, nhỡ đầu khẩu súng vô tình nhả đạn trúng đùi thì sao? Nhưng vừa chạy tôi cũng vừa cười. Tôi hình dung ra cảnh thằng Asher nhảy dựng lên khi nó trông thấy ánh đèn flash, rồi sau đó hớt hải chạy ra cửa sổ và trông thấy có người đang bỏ chạy vào rừng. Tôi tự hỏi liệu nó có biết đó là tôi không? Đương nhiên là nó biết. Còn ai vào đây được nữa? Cho dù nó có thể có nhiều kẻ thù và thậm chí là có một thằng bồ bí mật nữa để loại tôi ra khỏi diện tình nghi. Tuy thế, cho dù nó biết hay không biết đó là tôi, thì nó vẫn lo là bức hình đó sẽ bị tung lên Facebook hay tệ hơn là dán khắp các hành lang trong trường. Và cho dù tôi không đời nào làm mấy cái trò đó, thì tôi vẫn khoái trá nghĩ tới việc hình chụp thằng Asher tự sướng bị phát tán khắp nơi. Thế này nhé, bạn hãy nghĩ về người xấu tính nhất mà bạn biết, thậm chí là nghĩ về Hitler. Rồi sau đó, hình dung ra cảnh kẻ đó tự sướng một mình trong phòng. Thế là đột nhiên, kẻ đó chẳng còn cái quái gì là xấu xa độc ác, đúng không? Trông hắn sẽ thật nực cười, bất lực, yếu đuối, thậm chí đáng thương hại. Hồi còn học lớp 8, giáo viên môn sức khỏe nói với chúng tôi rằng tất cả mọi người đều thủ dâm, tất cả mọi người đều là nô lệ của dục vọng. Tôi cho là thế. Như vậy, có lẽ tất cả mọi người đều đáng được chúng ta thương hại. Có lẽ nếu lâu lâu ta chỉ cần hình dung cảnh kẻ thù của mình tự sướng thôi thì thế giới này đã yên lành hơn hẳn. Có trời mới biết được. Không hiểu sao tôi lại chạy tới bờ sông. Thế là tôi quyết định đứng lại dưới một cái cầu nhỏ, thở một lát. Một đống lon bia rỗng, mảnh chai rượu rẻ tiền từ đời tám hoánh nào vứt đầy dưới những trụ bê tông lớn, rồi bao cao su vương vãi khắp nơi, còn bờ tường bị viết vẽ đủ thứ thô bỉ như Rich đã phập Neda ở đây 10 tháng 3 năm 09 hay Anh hùng súng bự hay Da đen chính cống, cho dù chẳng có người da đen nào sống ở thị trấn chúng tôi cả. Bọn nhóc trường tôi thường tiệc tùng dưới chân cầu này và gọi nó là thành phố quỷ khổng lồ, cho dù tôi chưa bao giờ đặt chân tới những bữa tiệc đó. Vừa thở lấy hơi, tôi vừa nghĩ về Asher và lại phá ra cười. Những điều nó làm với tôi dường như chẳng còn quan trọng, vì tôi chuẩn bị bắn nát sọ mình nên những ký ức đó sẽ biến mất vĩnh viễn và tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Chó chết là hết chuyện. Và tôi tự nhủ rằng dù gì nó cũng đã hoảng vì bị chụp hình tự sướng rồi, như thế cũng đã là cho nó một bài học. Giờ đây tôi có thể bỏ qua mọi chuyện, rốt cuộc tôi có thể biến khỏi thế gian này. Dù gì tôi cũng muốn tin như thế. Và không hiểu vì lý do điên điên nào đó, tôi nhớ ra một câu nói của James Baldwin mà Herb Silverman đã đưa ra để chúng tôi tranh luận trong lớp khi bàn về việc có những người Do Thái quyết đi đến cùng trời cuối đất chỉ để săn lùng những tên phát xít đã tẩu thoát sau chiến tranh thế giới thứ hai, những kẻ đã làm những điều độc ác man rợ rồi sau đó chạy trốn tới Argentina hay Namibia gì đấy. Đây là câu nói, con người ta trả giá cho những gì mình làm và trả một cái giá đắt hơn cho những gì mà họ đã cho phép bản thân làm, và họ trả giá bằng cuộc sống của mình, đơn giản thế thôi. Nhiều đứa trong lớp tôi tranh luận sự đúng sai của câu nói này, có lẽ là do chúng tưởng rằng cứ phải làm cái điều hay mới là câu trả lời đúng, mới là cái mà Herb Silverman muốn, rằng câu trả lời đó mới giúp tụi nó đạt điểm tối đa trong kỳ thi SAT. Tôi biết là Herb Silverman không phải đang nói chuyện những tên phát xít chạy trốn đó có nên được tha thứ và làm lại từ đầu hay không, mà là thầy đang kích thích chúng tôi suy nghĩ về việc cuộc sống này khó khăn biết bao và con người ta cũng đã phải chịu đủ kiểu khổ đau rồi. Không cần đến việc bắt người ta phải đau đớn hơn nữa chỉ để thỏa mãn cái sự mong muốn trả thù của mình. Nhưng tôi nghĩ là câu nói này sẽ không áp dụng được vào thực tế, nơi văn chương, giáo dục, triết học và đạo đức không còn hiện hữu. Điển hình là Asher, Linda và nhiều kẻ đáng ghét khác vẫn sống nhăn răng trong khi tôi đứng dưới chân cây cầu dơ bẩn này và chuẩn bị bắn lũng sọ mình. Có lẽ những người Do Thái chuyên săn đuổi bọn phát xít hồi thập niên 50 cũng cảm thấy như vậy, khi họ vẫn phải sống trong thành phố quỷ sau khi đã được giải thoát ra khỏi những trại tử thần của phát xít. Có lẽ với họ, đó mới chính là công lý. Có lẽ lỗi là do tôi đã cho phép bản thân mình trở thành một đứa tự kỷ và dở hơi. Có lẽ tôi phải giết thằng Asher Bill đi mới phải. Tôi đã giận dữ như thế. Thằng Asher đáng chết như thế. Hay đáng lẽ tôi đã phải cứu lấy Asher ngay từ khi chuyện không hay xảy ra với nó, tức là trước khi nó biến thành quỷ. Nhưng lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ. Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ và bây giờ có khi vẫn thế. Bạn đâu thể nào trong đời mấy đứa con nít tự cứu lấy nhau, đúng không? Tôi đang gí súng vào thái dương và ấn đầu vào cái họng kim loại tròn. Tôi cảm thấy hay, giống như là massage khi tôi đẩy họng súng ngày càng sâu vào phần thịt mềm trên sọ mình. Giống như kiểu khẩu B-38 là một chiếc chìa khóa bằng xương mà tôi đang cố nhét vào một cái ổ khóa cũ. Và khi lẫy khóa khớp với chìa rồi, tôi sẽ nghe một tiếng tách và cánh cửa mở ra để tôi bước vào và được cứu rỗi. Xoay khóa kêu tách nào, Leonard. Tôi thì thầm với bản thân mình. Mày chỉ phải siết ngón trỏ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Dòng tư tưởng sẽ đứt, mọi vấn đề sẽ dứt. Mày cuối cùng cũng được yên nghỉ. Tôi đang chuẩn bị bóp cò súng thì bỗng những câu hỏi lung tung bật ra trong đầu. Tôi tự hỏi liệu Linda có nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi không? Không hiểu sao bây giờ chuyện này lại quan trọng thế, và càng tự hỏi tôi lại càng thấy rằng mình chưa thể chết khi chưa biết câu trả lời. Tôi hạ khẩu B-38 xuống và kiểm tra hộp thư thoại trong điện thoại. Chẳng có quái gì. Tôi kiểm tra thư điện tử. Chẳng có gì. Tin nhắn cũng không. Tôi cười như đười ươi sắp lọ. Ôi, ngày sinh nhật của tôi buồn như con chuồn chuồn. Tôi lại đưa khẩu P-38 lên và gí họng súng vào thái dương một lần nữa. Tôi nhắm mắt lại và bóp cò. 30. Thời gian như ngừng lại. 31. Cò súng bị kẹt. Không biết do gỉ sét hay sao đó, mà dù tôi có ráng sức bóp cỡ nào, nó vẫn không chịu nhúc nhích, và thế là tôi vẫn chưa chết. Sau đó, tôi chuyển khẩu súng sang tay trái và thử kéo thẳng cái ngón trỏ bóp cò của tay phải ra, nhưng không được, nó đã cong lại cứng ngắc như đuôi mèo, khiến tôi bó tay. Điên mất thôi! Tôi gào vào đêm tối, gào vào mặt nước, rồi đấm tay vào bức tường bê tông cho tay trở lại bình thường. Nhưng bất kể tôi làm gì, ráng sức tới mức nào, tôi vẫn không thể làm nổ tung não mình được. Không biết sự bất lực này có phải là do tiềm thức không muốn tôi tự tử hay không, và tôi chợt nhớ ra là mình đã hứa gọi cho Herb Silverman nếu sắp sửa tự tử. Thế là tôi nghĩ có khi mình phải hoàn thành lời hứa đó thì tiềm thức mới cho cái ngón cái mình bình thường lại và hoàn thành nốt công việc gian dở. Đã hứa thì phải thực hiện thôi. Tôi tìm mẫu giấy Herb Silverman đưa trong túi quần sau. Tôi bật di động lấy ánh sáng để đọc những con số màu xanh. Tôi bấm số, điện thoại reo. Tôi tự hỏi không biết thầy có bắt máy không, và tôi cũng mong là chỉ có hộp thư thoại trả lời để cho tôi chỉ cần để lại lời nhắn là xong, hoàn thành lời hứa rồi lại tiếp tục công việc dở dang. Tới hồi chuông thứ tư, tôi thở phào, nghĩ rằng thế nào mình cũng sẽ chuyển sang chế độ thư thoại. Bỗng, tôi nghe cái cạch và tiếng người trả lời, alo. Tự dưng, cái miệng tôi biến đâu mất, nó bỏ tôi đi, nên dù muốn, tôi cũng không nói được lời nào. Alo, Herb Silverman trả lời. Đích xác là giọng thầy. Tôi tính vứt cái di động xuống sông, nhưng có vẻ nó đã bám rễ vào tai tôi. Alo, Herb Silverman nói to hơn nữa. Tôi chờ thầy cúp máy, tưởng là nhầm số hoặc là thằng nào say rượu phá đám. Leonard phải không? Herb Silverman nói từ tốn, và có vẻ thầy không giận khi tôi gọi. Nghe có vẻ thầy lấy làm vinh dự lắm, như thầy có thể nói, Có đúng tôi giành giải thưởng giáo viên của năm không đấy? Cũng bằng cái giọng nhỏ nhẹ ấy. Nhưng tôi vẫn im như con chim. Em không sao chứ? Khi không nghe tôi trả lời, thầy nói, Leonard, đừng cúp máy, giữ máy nhé em. Thầy sẽ nói cho em nghe lý do vì sao thầy không xắn tay áo lên như thầy đã hứa. Em gọi điện, tức là em muốn biết câu trả lời, đúng không? Thầy sẽ vui lòng nói cho em biết. Nhưng vấn đề là thầy cần phải chỉ cho em thấy nó nữa. Vậy em đang ở đâu? Thầy sẽ đến đấy. Nhưng thầy muốn em vẫn giữ máy khi thầy bắt taxi. Chúng ta có thể nói về bất kỳ điều gì em muốn. Rồi khi thầy đến chỗ em rồi, thầy sẽ xắn tay áo lên và tiết lộ bí mật cho em. Hãy chờ cho đến lúc thầy đến đó, rồi em sẽ thấy câu trả lời của thầy là đáng được nghe. Em làm được chứ? Làm điều đó vì thầy nhé. Tôi không nói gì cả, dù rất muốn. Cái miệng tôi vẫn mất tích con chim chích. Tôi không ngờ sự thể lại ra nông nỗi này. Tôi tự hỏi, tại sao Herr Silverman lại tốt với tôi lúc này như thế? Liệu thầy đã từng xử lý trường hợp nào giống vậy chưa? Thật không phải, khi lôi thầy ra đường vào ban đêm như thế này, khi thầy có ti tỉ thứ việc phải làm và do đó không cần phải dính vào mấy chuyện trời ơi đất hỡi này nữa, sẽ dễ dàng hơn cho mọi người nếu tôi bóp cò và kết thúc mọi việc tại đây. Nhưng mà tôi làm không được, khổ thế. Được rồi, Leonard, nếu đúng là em thì hãy tạo tiếng động gì đó nhé, hay lầm bầm hay sau đó cũng được để thầy biết. Bắt đầu nhé, đúng là em phải không? Cho dù tự nhủ mình im đi, rằng đừng lôi kéo Herr Silverman nữa, rằng hãy cúp máy trước khi mọi thứ phức tạp hơn, thì một tiếng bỗng từ đâu bật ra làm môi tôi rung lên. Tôi đang run rẩy, run bần bật. Em có đang ở nhà không? Tôi không nói gì cả. Được rồi, vậy là em không ở nhà. Em có đang bị giam giữ gì không? Có ai khác ở đấy không? Hãy ho lên nếu có nhé. Câu hỏi đó làm tôi ngạc nhiên, khiến tôi tự hỏi liệu Herr Silverman có từng giúp đứa học sinh nào trốn khỏi bọn bắt cóc chưa? Tôi không nói gì cả, tôi cũng không ho. Được rồi, vậy là em ở một mình. Hãy nói cho thầy biết em đang ở đâu, Leonard. Thầy sẽ tới đó, chúng ta sẽ nói chuyện. Thầy sẽ kể em nghe bí mật của mình. Thầy sẽ xắn tay áo lên cho em xem. Tôi không biết sao tự nhiên mình lại nói được. Nhưng cho dù tôi muốn cúp máy và để yên cho Herr Silverman tận hưởng tiếp buổi tối của mình, thì cái lưỡi đã phản lại tôi. Hôm nay là sinh nhật em mà không ai nhớ cả. Thật là ngu ngốc, thảm hại và hờn dỗi trẻ con. Thế là tôi lại ghí súng vào đầu lần nữa. Hãy chấm dứt chuyện này ở đây thôi. Hãy bóp cò, hãy làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho mọi người. Không nghe tiếng gì và tôi biết là Herr Silverman đang nghĩ xem phải nói gì. Chúc mừng sinh nhật em, Leonard. Hôm nay em tròn 18 tuổi rồi à. Tôi biết là thật ngu xuẩn, nhưng nghe có người chúc mừng sinh nhật không dưng lại làm cho tôi nhẹ lòng. Chỉ mấy từ đó thôi, chúc mừng sinh nhật, có cảm giác như tôi chưa hoàn toàn bị lãng quên, tôi vẫn còn tồn tại. Leonard, Herr Silverman gọi. Tôi đang nhìn chăm chăm ra đường chân trời Philadelphia tít phía sông xa, ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời nhấp nháy trên mặt nước, nhảy múa cùng ánh trăng. Tôi tự hỏi, còn ai ở Philadelphia có sinh nhật hôm nay nữa không? Những người đó đang kỷ niệm sinh nhật mình như thế nào? Có ai có cảm giác giống tôi lúc này không? Leonard, nào, hãy nói cho thầy biết em đang ở đâu, thầy sẽ đến. Tôi không tin được là lúc này mình lại tha thiết muốn gặp Herr Silverman đến thế. Tôi thậm chí không hiểu tại sao. Tôi hạ khẩu P-38 xuống và nói cho thầy biết tôi đang ở đâu. Đừng đi đâu nha, Herr Silverman nói. 20 phút nữa thầy sẽ tới đó. Và đừng cúp máy, thầy sẽ nói chuyện điện thoại với em để thầy báo với người bạn cùng phòng đã. Tôi nghe tiếng thầy nói chuyện với ai đó, nhưng không biết là nói chuyện gì. Một giọng người đàn ông khác nói cái gì đó, như thể bọn họ đang cãi vã vậy. Tôi nghe người kia nói những từ như vô lý, rồi kỳ cục, rồi có tiếng rột roạt và giọng Herr Silverman vang lên. Em vẫn còn ở đó chứ, Leonard? Còn ạ. Thầy đang bước xuống cầu thang khu chung cư đến gần hơn với em rồi. Được rồi, giờ thầy đã ra phố Walnut Street để bắt taxi. Có một chiếc đang tới, thầy đang vẫy tay. Người taxi nhìn thấy rồi, ông ta đang ghé vào, thầy đang lên taxi. Tôi nghe tiếng thầy nói với người tài xế chỗ tôi đang ở. Xe chạy rồi, đang đi về phía cầu. Herr Silverman thuật lại cả chuyến đi cho tôi và tôi lắng nghe giọng nói của thầy. Những lời nói của thầy bây giờ là thứ duy nhất cột tôi lại với thế gian này. Những lời nói đó đang giữ lại cho tôi sự sống và nếu như lúc nãy thầy không bắt máy, chắc tôi đã bắn nát sọ mình rồi. Tôi lại tự hỏi, không biết có gì dưới tay áo thầy, liệu điều đó có đáng để tôi chờ đợi không? Hay nó cũng chỉ là một điều đáng thất vọng khác mà thôi. Mày vẫn còn súng, mày vẫn có thể chết nếu mày muốn, trầm mình xuống nước, chìm vào quên lãng. Tôi tự nhủ thế và điều đó cũng có ích phần nào bởi vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn sự lựa chọn. Những lựa chọn lúc nào cũng quan trọng, một kế hoạch rút lui cũng thế. Được rồi, Herr Silverman nói, thầy đến New Jersey rồi, chỉ cách chỗ em 5 phút nữa thôi. Ánh sáng phản chiếu trên mặt sông đẹp quá, chúng làm tôi muốn xuống đó bơi. Thầy thấy cái cầu rồi, Herr Silverman nói, và rồi tôi nghe tiếng thầy bảo người tài xế cứ giữ nguyên đồng hồ tính tiền và chờ đón chúng tôi. Người tài xế taxi nói gì đó và giọng của ông ta cho thấy ông sẽ không chờ. Chuyện này khẩn cấp lắm, rất quan trọng. Herr Silverman nói với ông ấy, tôi sẽ trả thêm cho ông, tôi hứa đấy. Tôi nhận ra rằng Herr Silverman sẵn sàng bỏ tiền túi của thầy ra để cứu tôi và cổ họng tôi nghẹn lại khi tôi nghe thấy tiếng taxi dừng ở trên cầu ngay trên đầu tôi. Thầy đang ra khỏi xe, Leonard à, thầy ở đây rồi, thầy sẽ tìm đường xuống chỗ em. Tôi muốn nói với thầy là có một con đường đất nhỏ trên đồi do mấy đứa học sinh say xỉn đi tới đi lui hoài mà thành, nhưng cái miệng tôi lại mất tích con chim chích nữa rồi. Có một lối mòn, Herr Silverman nói, và tôi nghe tiếng đất đá rơi xuống dưới đồi. Leonard! Thầy gọi. Có điều lần này giọng thầy không vang lên trong điện thoại tôi. Tôi cúp máy. 32. Em đang cầm súng à, Leonard? Herr Silverman hỏi, giọng hơi run run và có vẻ hoảng sợ hơn là vẻ bình tĩnh thường thấy ở thầy. Một khẩu B-38 của Đức Quốc xã đấy ạ. Giọng tôi nghe cứng lại. Kỹ vật chiến tranh của ông nội em à? Tôi gật đầu. Thầy vẫn còn đứng cách tôi khoảng 1 mét, vậy mà tôi ngỡ như mình đang bị vây chặt, thế là tôi lùi lại một bước. Em có muốn đưa nó cho thầy không? Thầy nói, tiến một bước về phía tôi và đưa tay ra. Tôi biết là thầy rất hoảng hốt bởi vì tay thầy hơi run run dù đang cố gắng nắm chặt tay. Người ta có dạy thầy cách đối mặt với một học sinh có vũ trang khi thầy học trường sư phạm không? Tôi nói, cố gắng làm dịu bầu không khí. Ở đó có lớp dạy tình huống này không ạ? Không, chắc chắn là họ không dạy rồi và cũng không có lớp học nào như thế. Thầy trả lời. Mà lẽ ra nên có một lớp mới đúng. Súng có đạn à? Vâng ạ, và không khóa chốt an toàn. Tôi nói, nghe thấy sự sắc lạnh trong giọng mình. Herr Silverman hạ tay xuống và hơi đờ người ra một chút. Tôi không hiểu sao mình lại ăn nói như vậy với Herr Silverman. Thầy đến để cứu tôi cơ mà. Tôi điện thoại cho thầy là bởi tôi muốn thầy đến. Nhưng tôi lại không thể tự kiềm chế được. Thằng sát thủ như tôi đầu đã mưng mủ tới nỗi không còn muốn tỏ ra tử tế hay biết ơn gì nữa. Hãy đưa khẩu súng cho thầy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không đâu, thầy nói dối. Mà thầy đâu phải người nói dối, Herr Silverman. Thầy tốt hơn những người khác. Thầy là người lớn duy nhất mà em tin tưởng và tôn trọng. Vậy, thầy hãy nói em nghe điều gì khác được chứ. Thầy có thể mà. Em sẽ cho thầy cơ hội khác. Được rồi. Thế em đã viết những bức thư mà những người trong tương lai gửi cho em chưa? Herr Silverman hỏi. Tôi ngạc nhiên khi thầy hỏi thế và nó lại khiến cho mọi cảm xúc uất ức dâng trào mà tôi không muốn động đến. Có, em viết rồi. Tôi gần như hét lên. Thế những người đó đã nói gì với em? Họ bảo gì? Họ nói sẽ có thảm họa hạt nhân thế giới tương lai sẽ ngập trong nước như Al Gore đã dự đoán. Con người ta giết chóc lẫn nhau để giành nhau lên ở trong phần đất liền ít ỏi còn lại. Hàng triệu người đã chết. Hay đây, nhưng thầy chắc là bọn họ còn nói nhiều thứ khác nữa, bởi vì em không phải kiểu người quá bi quan, Leonard à. Rất nhiều lần, thầy đã thấy được ánh sáng lấp lánh trong mắt em. Những người đó còn nói gì nữa? Việc thầy nói về ánh sáng trong mắt tôi làm cổ họng tôi càng nghẹn lại và nước mắt tôi muốn vỡ òa ra. Nói gì thì cũng có ích gì đâu, vì những người đó đâu có tồn tại. Có chứ, Leonard, thầy nói và cẩn thận tiến thêm một bước về phía tôi. Những người đó có tồn tại chứ. Nếu em chịu tin và chịu kiên nhẫn, có lẽ họ không hẳn như em hình dung. Nhưng rồi em sẽ gặp được những người bạn tâm giao của mình. Em sẽ gặp được những người giống em. Làm sao thầy biết cơ chứ? Sao thầy dám chắc như thế? Bởi vì thầy cũng đã từng giả vờ là một người khác trong tương lai và viết thư cho mình khi thầy bằng tuổi em, và điều đó đã giúp ích cho thầy rất nhiều. Nhưng rồi thầy có gặp được người mà mình tưởng tượng ra trong tương lai đó không? Thầy đã gặp họ. Câu trả lời này hơi làm tôi bất ngờ, và tự nhiên tôi lại đâm ra tò mò về cuộc đời của Hal Silverman. Những người mà thầy đóng giả để viết thư cho mình là ai? Làm sao thầy tìm thấy họ? Việc viết những bức thư đó giúp thầy nhận ra thầy là ai và thầy muốn gì. Một khi biết được điều đó rồi, thầy có thể gửi đi một thông điệp rõ ràng để cho những người khác có thể hồi âm lại phù hợp. Tôi suy nghĩ về điều này và nói: trong tương lai, em canh giữ một ngọn hải đăng với vợ, con gái và ông bố vợ. Chúng em đêm nào cũng chiếu đèn, cho dù không ai trông thấy cả. Đẹp đấy, em đã hiểu rồi chứ? Nhưng tôi không hiểu, nên nói: viết ra những bức thư đó chỉ khiến em thêm điên lên mà thôi. Tại sao? Vì nó làm em nghĩ mình muốn sống trong thế giới giả tưởng đó. Cái thế giới tồn tại trong những con chữ đó làm em muốn giải thoát khỏi thế giới này. Đó là điều đã dẫn em đến đây khi tay em đang cầm lưỡi hái của thần chết này. Tôi để ý thấy Hurt Superman bất giác hơi rụt người lại, rồi thầy nói: em có cảm giác là đêm nào em cũng gửi đi nguồn sáng nhưng không ai nhìn thấy nó sao? Tôi nhìn về ánh sáng nơi chân trời phản chiếu trong nước. Chúng luôn ở đó hằng đêm, bất kể người ta có nhìn hay không, và thường là chẳng ai để ý. Bất kể tôi làm gì cũng chẳng ai đoái hoài. Không phải vậy sao? Hurt Silverman bước lại gần tôi và tôi không lùi lại. Thầy cởi áo khoác ngoài, để xuống dưới đất và bắt đầu xắn tay áo lên, làm tim tôi hơi loạn nhịp, vì từ lâu lắm rồi tôi đã muốn biết cái gì ở dưới cánh tay áo đó, muốn đến chết đi được. Khi kéo tay áo lên tới khuỷu, thầy dùng điện thoại chiếu sáng vào cổ tay và nói: xem này. Tôi không thấy sẹo, vết kim tim, lông lá, vết bỏng hay gì cả, mà đó là hình xăm, một tam giác màu hồng, biểu tượng mà tụi phát xít dùng để phân loại những người đồng tính trong trại tập trung. Tôi biết điều này vì chính Hurt Silverman đã dạy chúng tôi thế. Ai đã làm điều này với thầy? Tôi hỏi và nghĩ rằng biết đâu thầy cũng gặp phải một thằng như Asher Bill. Thầy tự làm. À, nói đúng ra là thầy thuê người xăm. Ồ, tôi thốt lên. Phải một lát sau tôi mới hiểu thầy định nói điều gì. Em không quan tâm việc thầy là gay. Đối với em, việc đó cũng bình thường thôi. Tôi nói thật lòng. Trước đây, tôi chưa thực sự nghĩ về việc Hurt Silverman là người đồng tính. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy điều đó cũng đúng. Thầy chưa từng đeo nhẫn cưới, cũng chưa từng kể về vợ mình. Trong khi, thầy lại là một người đàn ông trung niên, có công ăn việc làm đàng hoàng, đẹp trai và bảnh bao. Một người có đủ mọi yếu tố để trở thành một người chồng lý tưởng. Thầy cười với tôi. Cảm ơn em. Sao thầy lại xăm ở cổ tay như vậy? Suốt thời phổ thông, thầy cố gắng trở thành người mà mọi người kỳ vọng. Lúc nào thầy cũng cố gắng làm vừa lòng mọi người và giấu đi bản chất thật của mình. Thầy đã mất 19 năm ròng rã đi tìm câu trả lời mình là ai, và rồi thêm 12 tháng nữa để thừa nhận sự thật đó, và thầy không muốn quên đi tất cả những gì mình đã từng trải qua. Vì thế, thầy xăm ở cổ tay mình một biểu tượng để nhắc nhở bản thân rằng câu trả lời dành cho mình sẽ luôn ở đó. Tại sao thầy lại chọn biểu tượng đó? Thầy nghĩ em biết tại sao, Leonard à. Đó có lẽ cũng chính là lý do mà em có một khẩu súng của phát xít trong tay. Thầy đang cố gắng chứng tỏ điều gì đó với bản thân mình. Thầy muốn làm chủ đời mình. Vậy tại sao thầy không cho học sinh nhìn thấy hình xăm này? Bởi vì nó sẽ cản trở khả năng của thầy trong việc truyền tải một thông điệp quan trọng tới những ai cần nó. Thông điệp gì cơ ạ? Đó là thông điệp của những lớp học mà thầy dạy, đặc biệt là lớp lịch sử nạn diệt chủng. Nhưng mà là thông điệp gì ạ? Em nghĩ đó là gì? Rằng chúng ta nên chấp nhận sự khác biệt, chúng ta nên khoan dung với nhau. Đó mới chỉ đúng một phần thôi em ạ. Vậy tại sao thầy không làm ra mình khác biệt và thể hiện sự khoan dung bằng cách cho người khác xem tam giác màu hồng này? Bởi như thế thì một số bạn bè của em sẽ thấy khó khăn khi chấp nhận thầy và thấy được sự nghiêm túc trong thông điệp của thầy. Kiểu như nếu thầy là người đồng tính thì rất khó ăn khó nói, nhất là những ai dạy lớp học đầy tranh cãi như lớp về nạn diệt chủng. Herb Silverman nói và lại bắt đầu sắn tay áo lên cao nữa. Đây, dùng điện thoại của thầy để đọc cái này đi. Tôi chuyển khẩu súng sang tay trái và cầm lấy điện thoại của thầy. Tôi chiếu đèn vào cánh tay của thầy. Đầu tiên, họ phớt lờ anh, rồi họ chế nhạo anh, rồi họ chống lại anh, và rồi anh chiến thắng. Những chữ này màu xanh nước biển, hình thù đơn giản, không phải những hình xăm chữ hoa mỹ, công phu vẫn được viết bằng thứ tiếng Anh cổ trên ngực những ca sĩ nhạc rap hay các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Tôi hiểu rằng hình xăm này chú trọng đến thông điệp hơn là hình ảnh, thông điệp cho riêng thầy, và có lẽ đó là một trong những lý do mà thầy giấu nó dưới ống tay áo của mình. Người ta bảo câu này là của Gandhi, nhưng thầy không quan tâm ai nói câu này. Thầy chỉ biết rằng câu nói này làm thầy mạnh mẽ. Nó cho thầy hy vọng, giúp thầy đi tiếp trên đường đời. Nhưng tại sao thầy lại xăm nó lên dọc cánh tay? Để thầy không quên rằng cuối cùng thầy đã chiến thắng. Làm sao biết được thầy đã chiến thắng ạ? Vì thầy luôn chiến đấu. Tôi ngẫm về những gì thầy muốn nói, về thông điệp thầy gửi đi hàng ngày trong lớp học. Tại sao thầy lại tiết lộ cho tôi điều này? Và nói, nhưng em không giống thầy. Sao em lại phải giống thầy? Em nên là chính mình. Tôi ghi khẩu súng vào đầu và nói, đây mới là chính em. Ngay đây, ngay lúc này. Không, đó không phải là em chút nào đâu. Làm sao mà thầy biết chứ? Bởi vì thầy đã đọc bài luận của em và thầy nhìn vào mắt em khi giảng bài. Thầy biết là em hiểu điều thầy nói vì em khác với những người khác. Và thầy biết để sống khác biệt khó khăn đến mức nào. Nhưng thầy cũng biết sự khác biệt là một vũ khí mạnh mẽ và thế gian này đang cần nó biết bao nhiêu. Gandhi là người khác biệt. Tất cả những vĩ nhân đều khác biệt. Những con người khác biệt như em và thầy cần tìm thấy những người khác biệt khác nữa, những người hiểu mình để chúng ta không còn cô đơn trong cuộc đời này và để chúng ta không kết thúc bi thảm ở đây như em tối nay. Em không phải là xăng pha nhớt. Đâu phải đồng tính mới là khác biệt. Thầy chưa bao giờ nghĩ em là dân gay. Em thật sự không phải như vậy. Thầy biết mà. Em không gay. Được rồi. Em không hi-fi. Sao em ca hoài cái điệp khúc ấy vậy? Asher Bill là thằng lại cái. Sao em lại nói cho thầy biết điều này? Nó không phải kiểu đồng tính giống thầy. Nó kinh khủng lắm. Em đang cố nói cho thầy biết gì vậy, Leonard? Tối nay em đã đến nhà Asher Bill. Em định giết nó. Em đã muốn thế. Từ lâu lắm rồi, em đã muốn giết nó. Khuôn mặt Herb Silverman hiện lên vẻ hoảng hốt. Nhưng rồi em đã không giết, đúng không? Em đã cầm súng đứng trước cửa sổ phòng ngủ của nó. Em đưa súng lên, nhắm vào đầu nó. Nhưng em không bóp cò, không thể làm vậy được. Đó là điều tốt em ạ. Lẽ ra em phải giết nó. Nó đã làm gì em vậy? Dù không muốn kể cho Herb Silverman nghe, nhưng cái lưỡi tôi lại phản chủ. Thế là mọi thứ cứ tuôn ra, cứ như thể tôi đang minh oan cho mình. Phải mất hồi lâu, nhưng tôi đã kể cho thầy nghe tất cả. Từng chi chi tiết, kinh khủng, đau, đến quặn ruột, và tôi lại khóc nữa, không kìm được. Có lúc tôi mất bình tĩnh thì Herb Silverman đặt tay lên tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Thầy hết sức cẩn trọng để không gây hiểu lầm, nhưng tôi biết rằng thầy chỉ đang an ủi tôi mà thôi. Cảm giác thật thoải mái, an toàn. Và thế là tôi để thầy ôm lấy tôi. Cảm giác được ôm thật là tuyệt, cho dù tôi không ôm lại thầy. Tôi biết như vậy thầy thấy lạ và tôi cảm thấy tội lỗi về điều đó. Nhưng vì đang bấn loạn thế này, tôi không thể ôm ai được. Thầy cứ thì thầm, không sao đâu em. Và thế là tôi lại vừa yêu vừa ghét thầy, vì thầy nói vậy tôi thấy không ổn chút nào. Tuy nhiên, tôi lại muốn được như vậy, không sao cả. Thầy không thể cho tôi điều đó, nhưng tôi cảm kích khi thầy đã cố gắng. Tôi tự hỏi, liệu Herb Silverman có nghĩ rằng thầy có quyền lực để biến những lời nói dối thành sự thật chỉ bằng cách lặp đi lặp lại điều đó hay không, như một câu thần chú vậy? Phần nào đó trong tôi hy vọng điều đó là thật. Phần còn lại trong tôi lại muốn hét vào mặt thầy, quỷ tha ma bắt. Cuộc chiến đó ngổn ngang trong lòng tôi một hồi lâu. Cuối cùng, tôi bình tĩnh lại, thầy buông tôi ra và cả hai chúng tôi đều nhìn ra mặt nước mà không nói gì, chỉ thở thôi. Có cảm giác như hàng giờ đã trôi qua, nhưng tôi thích đứng đó bên cạnh Herb Silverman. Tôi cảm thấy trống rỗng, sạch trơn, và trong khoảnh khắc tôi tưởng tượng ra chúng tôi đang rọi ngọn đèn ở Hải Đăng 1, tiền đồn 37 với nhau. Cuối cùng, Herb Silverman nói, em biết là kể cả đàn ông cũng bị cưỡng bức chứ. Tôi không nói gì cả, nhưng tôi tự hỏi đó có phải là điều xảy ra với tôi không? Lúc đầu, tôi không cố chống trả lại, nhưng khi chống trả lại thì tôi có cảm giác mình chỉ đang ngừng lại một điều mà đã diễn ra từ lâu lắm rồi. Giống như thể nhảy ra khỏi một đoàn tàu chạy bởi vì nó làm cho ta buồn nôn, nhưng người lái tàu lại không thể dừng đoàn tàu được. Có cảm giác như em vỡ vụn, em không còn là mình nữa, không chốn dung thân cho em trong thế giới này. Em đã tồn tại quá lâu và ai cũng gợi ý cho em điều đó, rằng em hãy đi đi. Dù cố gắng nhìn vào Herb Silverman, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi ánh đèn thành phố đang phản chiếu trên mặt nước. Em nghĩ đó là lý do mẹ em bỏ đi New York và không ai muốn nói chuyện với em là đứa vô dụng. Không phải đâu em, nhưng đúng là thế, ở trường ai cũng ghét em, thầy biết mà. Thầy đâu có ghét em, thầy hy vọng sự có mặt của mình tối nay đã chứng minh cho em điều đó. Và cái trường học của chúng ta chỉ là một nơi bé con, chỉ là một đốm nhỏ trong cuộc đời, những điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước, rồi em sẽ thấy. Tôi không thật sự tin thầy và tôi suýt bật cười, bởi vì ai lại nói với một thằng sát thủ đầu mưng mũ là những điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước cơ chứ, thật lố bịch. Tôi nhìn xuống khẩu P-38 và thở dài. Em thậm chí còn không tự giết nổi mình. Đó lại là một điều tốt đẹp nữa, Herb Silverman nói và mỉm cười thật tươi, làm cho tôi tin lời thầy. Đó là một điều tốt đẹp. Tốt đẹp. Tôi ước gì mình có thể tin điều đó. Tôi lấy tay áo chùi mũi, thầy lại mặc lại áo khoác. Thầy nghĩ em nên làm gì với nó bây giờ? Tôi nói, khi cả hai chúng tôi cùng nhìn vào cái chứng tích chiến tranh của tụi phát xít đang nằm trong tay tôi. Sao em không quẳng nó xuống nước? Thầy không nghĩ là nó thuộc về bảo tàng chứng tích nạn diệt chủng sao? Thầy liền cười hết cỡ, phá lên cười ha hả, điều mà tôi chưa từng thấy trong lớp. Như thể một cái nháy mắt vậy. Cứ như thể thầy đang nói với tôi rằng những câu trả lời kiểu SAT mà lũ bạn tôi đưa ra đều là nhảm nhí. Thầy cũng nghĩ giống tôi vậy. Herb Silverman nói, theo ý thầy thì tất cả súng ống phải quẳng xuống sông hết. Em tự hỏi không biết nó còn cướp cò được không? Thầy sẽ thấy thoải mái hơn nhiều nếu em để khẩu súng xuống. Dù đang cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự thì thầy hãi lắm. Và thầy sẽ đỡ run hơn nếu em không cầm khẩu súng lên đạn trong tay đấy. Tôi nghĩ về Herb Silverman đã liều mình đến đây tối nay để an ủi một thằng khùng như tôi. Cả khẩu súng nữa, cộng với cả chuyện rắc rối lùm xùm với cảnh sát nữa. Nếu tôi có lỡ tự tử thật, thì giờ đây thầy đã có liên can trầm trọng rồi. Nếu có ai đó phát hiện ra chúng tôi đang nói chuyện, thì cam đoan rằng những vị luật sư ở trường tôi sẽ làm loạn cả lên mất. Đời em sẽ tốt hơn chứ? Thầy thật sự tin vậy chứ? Tôi hỏi, cho dù tôi biết điều thầy sẽ trả lời. Hầu hết người lớn cũng sẽ trả lời thế nếu được hỏi câu hỏi đó. Cho dù cả đống bằng chứng và kinh nghiệm sống của họ chỉ ra rằng cuộc đời con người ta chỉ càng tệ hại hơn cho đến lúc chết mà thôi. Hầu hết người lớn chả ai vui vẻ gì đâu và đó là điều khỏi phải bàn cãi. Nhưng tôi biết là nếu như chính miệng Herb Silverman nói ra thì nghe nó đáng tin hơn. Có thể lắm chứ, nếu như em sẵn lòng làm một việc. Việc gì vậy thầy? Đó là không để cho thế giới này nghiền nát em. Đó là cuộc chiến mà hằng ngày em sẽ gặp phải. Tôi nghĩ về những gì thầy nói và tôi hiểu được phần nào. Tôi tự hỏi liệu Herb Silverman trông như thế nào khi tôi bám đuôi thầy từ trường về nhà. Tôi cá là thầy trông sẽ hạnh phúc và tự hào về những việc tốt mà thầy đã làm trong ngày. Không giống như mụ đàn bà đeo kính râm thời 1970 gọi tôi là đồ biến thái hay giống như những con người khốn khổ trên tàu khác mà tôi đã đi theo. Tôi đoán là thầy sẽ đeo tai nghe và thậm chí hát theo những bài hát từ chiếc iPod. Những người khác trên tàu sẽ nhìn thấy và tự hỏi sao thầy lại có thể vui vẻ thế được. Họ sẽ tức tối với thầy mà có khi họ còn muốn giết thầy luôn cũng nên. Thầy không nghĩ em có khả năng giết ai đó, đúng không? Thầy chắc không nghĩ em có thể tự tử nữa. Tôi nói. Đó là lý do thầy ở đây. Thầy sẽ không đến nếu thầy nghĩ em không phải người đáng sống. Tôi im lặng nhìn Herb Silverman một lúc lâu. Lâu tới nỗi mọi thứ bắt đầu cảm thấy hơi kỳ cục, cho dù Herb Silverman không nhận ra. Quẳng khẩu súng xuống sông đi, Leonard à. Hãy tin ở tương lai. Làm đi em, làm đi, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, em làm được việc đó mà. Có lẽ, bởi tôi muốn vứt hết những thứ bằng chứng dính dáng đến hôm nay, có lẽ tôi muốn làm vừa lòng Herb Silverman, mà có lẽ việc quăng các thứ xuống nước cũng khá là vui, nên tôi bước về phía trước mấy bước rồi quăng khẩu P-38 đi như quăng một cái boomerang. Dưới ánh sáng thành phố xa xa, tôi thấy nó quay vòng vòng rồi biến mất vài giây sau trước khi nghe tiếng nó rơi tõm xuống sông. Tôi nghĩ về việc ông nội mình đã xử tử tên sĩ quan phát xít, kẻ sở hữu khẩu súng này. Khẩu súng đó đã đi cả một quãng đường dài xuyên không gian và thời gian để rồi rốt cuộc chìm nghiệm dưới nhánh sông Delaware. Những câu chuyện, những sự vật, con người và hầu hết mọi thứ khác có thể loáng một cái là biến mất mãi mãi. Rồi sau đó, tôi nghĩ về đứa con gái tưởng tượng của mình. S và tôi đang đi lặn cùng chú cá heo Horatio sau thảm họa hạt nhân. S có những đốm tàn nhang dễ thương trên mặt. Mắt con bé cũng có màu xám giống tôi. Mái tóc S cắt ngắn và ôm lấy mặt con bé. Cha tự hỏi không biết có tìm lại được khẩu súng P-38 cũ của mình không? Tôi nói với con bé trong tưởng tượng. Sao hồi nhỏ cha lại có súng? Con bé hỏi. Một câu hỏi hay đó con gái. Tôi nói, rồi cả hai ba con đều đeo mặt nạ và rơi khỏi màn thuyền để chìm xuống nước. Dù biết rằng đó chỉ là tưởng tượng ngốc nghếch, thì ý nghĩ đó vẫn làm tôi ấm lòng, phải thừa nhận là vậy. Vậy giờ chúng ta làm gì hả thầy? Tôi hỏi. Ở nhà em còn ai không? Herb Silverman hỏi. Dạ không ạ, mẹ em đang ở New York. Vậy thì em sẽ về nhà với thầy.